Này thầy sẽ nói về việc quan sát tâm mình trong cuộc sống hàng ngày. Một trong những cái trở ngại lớn nhất mà một trong những cái định kiến lớn nhất của người hành thiền ấy, người ta luôn luôn nghĩ rằng ấy, hành thiền là phải ở trong một tư thế nhất định nào đó, ở một nơi nhất định nào đó, và phải làm một việc nhất định nào đó mới là hành thiền, mới là tu tập. Đấy là một cái trở ngại rất rất lớn mà hầu hết gần như 100% những người hành thiền đều bị vướng vào cái đó. Mà nó ăn sâu từ trong vô thức đến nỗi mà mình không thể nào nhận ra, mình lại càng không thể nào nhận ra nếu mà trong lúc mình hành thiền có nhiều người y hệt như mình càng không bao giờ nhận ra được cái điều đó. Thông thường mọi người luôn luôn có một ý nghĩ rằng ngồi phải thật sự nghiêm chỉnh như những người khác, thẳng đơ lên, mà ngồi không động đậy cả tiếng đồng hồ mới là ngồi thiền. Mà bởi vì rất nhiều người đang hướng cái điều đó, mà người khác cũng trầm trồ thán phục với những người mà có thể ngồi im như một con cóc đó, cả một tiếng. Thế nên là bản thân mình huân tập ngay vào trong đầu, ngay từ khi mới bắt đầu vào đạo hay là biết về thiền một nơi nào đó, là trong đầu mình đã in lên một cái hình mẫu lý tưởng là như thế mới là ngồi thiền, thế mới là ngồi thiền chứ. Trong đầu chúng ta lập trình sẵn luôn rồi, ngay từ đó là chúng ta lập trình sẵn luôn một cái là mình ngồi thiền sẽ phải như thế, như thế mới gọi là thiền giỏi, và mục tiêu phấn đấu của mình là sẽ phải như thế. Từ đằng sau bên trong mà để cho nhiều người phải thấy rằng mình là hành thiền giỏi, mình là tu hành rất là nghiêm túc. Nó ăn sâu vào trong đầu óc mình, và nó càng sâu bởi vì là nó củng cố bởi cái bản ngã của mình, nó gắn cái bản ngã của mình đối với cái đó, với cái tôi của mình, với cái tốt, cái đẹp, cái giỏi của mình vào đó. Ai không bị cái đó cả, không có ai là không hết. Ê, có người ta buồn cười lắm, nên người ta như vậy, cái gì mà đông người người ta ngưỡng mộ, người ta tán thán ấy, là mình đương nhiên là mình lấy ngay cái hình mẫu đó làm cái để mà mình phấn đấu hơn đi. Để ý trong tâm mình xem có cái điều đó không? Có một cái hình mẫu nào đó mà đông người, nhiều người ngưỡng mộ, nhiều người phấn đấu đến, là y rằng là mình sẽ ngay lập tức một cách vô thức là mình lấy cái đó là một cái mục tiêu, một cái lý tưởng của mình để mà hướng đến. Thế mà đa phần mọi người đều ngưỡng mộ sự giàu sang, đúng không? Đi hàng hiệu, mặc hàng hiệu, đi xe đẹp, điện thoại iPhone, à tất cả, rất nhiều người người ta ngưỡng mộ điều đó. Và khi mình nói chuyện với những người khác thì người ta cũng đều bàn về vấn đề đó. Ui dồi ôi, cái con bé đó giàu thế, toàn đồ hàng hiệu thôi. Ui dồi, con kia mới có iPhone đấy nhá, xe đẹp, xe ô tô, thậm chí là chúng ta xem trên báo, phim ảnh hoặc là tạp chí các thứ, mình cũng thấy à, ngôi sao này là hôm nay mặc bộ đồ trị giá mấy trăm đô, sau kia là mới tậu một cái xe siêu sang, sau nọ là có một cái túi, có một cái túi sách tay 10.000 đô, cũng mua mấy tấn gạo, mấy chục tấn, khỏe thế, một tay xách được mấy chục tấn gạo. Nhưng xã hội người ta đều ca ngợi cái đó cả, trên báo nhan nhản những chuyện đó. và ai cũng muốn khoe cái những cái đó ra. Mình nghe nhiều người ngưỡng mộ quá, mình cái tâm mình hoàn toàn là không có cái gì chú ý của mình hết. Giả sử như mình là một người ở thế kỷ thứ 18, mình sang cái thế kỷ này chẳng hạn, thì đối với một người, mình sẽ nhìn một cái hình tượng của thời đại ngày nay, mình sẽ không thể nào tưởng tượng nổi, đúng không? Mình không nghĩ, không biết đấy là con người hay là con gì, đúng không? Đầu óc, đầu tóc thì chỗ hoe vàng, chỗ thì đen, chỗ đó, cắt thì không bằng nhau, mà chỗ cao chỗ thấp để xoắn tít mù lên, không hiểu bị bệnh gì. Môi trang điểm Hàn Quốc thâm si thâm xịt, giống như là sắp chết trôi ấy. Mắt mũi mặc cái, người mặc cái quần cái áo mà đúng rồi, còn nghèo hơn cả người nông dân thế kỷ thứ 18, hở lung tung luôn. Không biết ai bắt tội phải đi một cái giày cao lêu nghêu thôi, vừa đi vừa nhăn nhó vẫn na nẹo, không biết là bị cái tội gì mà phải đi như vậy. Đấy, người ta đến thế kỷ này người ta sẽ nhìn như vậy, người ta sẽ cảm thấy rất là ngạc nhiên, không thể nào tưởng tượng nổi tại sao con người kia nó phải tối mặt mặt mũi, nó cưỡi trên một cái con trâu màu đỏ đỏ phóng vù vù ấy. Con trâu ấy chỉ đi được cái đường phẳng thôi, xuống đường ruộng là thôi nó ngã lăn quay. Mà thấy bảo tậu con trâu đó là mấy trăm người con trâu mà nhà mình vẫn hay đi cày. Đối với một người thế kỷ 18 người ta sang thế kỷ này thì cái hình mẫu của cái người thành đạt hiện nay, cái hình mẫu của cả xã hội hiện nay, người ta coi là một sự lập dị. Người ta coi những người mà phấn đấu cả cuộc đời để giống như thế là những kẻ rất là ngu ngốc. Đối với mình, nếu mà mình hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi xã hội thì mình cũng nhìn những cái đó rất là thờ ơ thôi. Đó. Nó chẳng có gì đáng ngưỡng mộ cả, thậm chí còn thấy kỳ lạ dị hợm nữa. Mình trên miền núi về mình nhìn mấy cái này, mình thấy tròn mắt, mình nhìn như con khỉ ở trong vườn bách thú ấy. Trông nó kỳ lạ quá, từ bé giờ mình chưa nhìn thấy một cái chúng sinh nào như thế cả. Thế nhưng mà bởi vì do xã hội áp đặt, xã hội bơm vào đầu chúng ta, tất cả mọi người đều ngưỡng mộ những thứ đó, đâm vào tự nhiên không biết từ lúc nào, từ trong tâm mình là mình lấy những cái đó làm cái lý tưởng cho mình, và từ trong vô thức là mình nhất định là mình phải phấn đấu giống như thế, mình sẽ phải trở thành một người như thế, bởi vì tất cả xã hội người ta đều ngưỡng mộ những người như thế, nhiều người ngưỡng mộ, nhiều người ca ngợi, mà nhiều người đang phấn đấu để được như thế, chắc cái đó là sẽ là cái rất tốt đẹp. Chắc cái đó là cái tốt đẹp nhất trên đời. Mà nhất định mình sống mà mình không có được những cái như thế thì sống để làm gì? Sống mà không có được cái xe máy đẹp như thế sống để làm gì? Sống mà không có được nhiều tiền bạc như thế sống để làm gì? Tự nhiên là mình cứ nghĩ rằng đấy là lý tưởng của mình, đấy là mình thực tế là mình muốn như thế. Nhưng mình không biết rằng ấy, cái ý muốn đó, cái hình mẫu đó là do xã hội áp đặt lên mình. Xã hội áp đặt lên mình, quảng cáo áp đặt lên mình, các câu chuyện, báo chí, tất cả mọi thứ, những cái gì qua mắt thấy tai nghe nó áp đặt lên mình một cái hình mẫu. Và cả cuộc đời chúng ta là chúng ta phí phạm cả cuộc đời để leo theo những cái hình mẫu đó, hoàn toàn không phải sống cho mình, sống vì cái thế gian đó, vì cái người khác muốn, vì cái người khác thích, mà mình cứ tưởng là mình muốn, mình thích. Thế nên con người rất là khổ, sống cả cuộc đời chỉ vì những cái mà người ta muốn, người ta thích, không phải cái mà mình thực sự muốn, mình thực sự cần. Và chúng ta lại mang cả cái đó vào trong thiền, vào trong tu tập nữa. Và trong tu tập, lẽ ra chúng ta tu tập là để phá bỏ cái bản ngã đi, phá bỏ cái ảo tưởng về bản ngã, về một cái hình tượng nào đó, vậy để trở thành một cái gì đó, mà là chúng ta tu tập là để trở thành chẳng ai cả, để phá bỏ cái ảo tưởng của bản ngã của mình, để không mà biến mình, uốn mình theo thành một cái hình mẫu nào đó nữa, mà là trở về cái thực tại để nhận ra cái bản chất thật sự của tâm tâm mình, nó chẳng là một cái gì hết, nhưng chẳng có một cái tôi, cái ta nào bên trong cả, để mà tô vẽ, để mà uốn nặn, để mà phấn đấu. Thế nhưng mà chúng ta vào hành thiền, chúng ta lại làm một điều ngược lại, để chúng ta uốn mình, nặng mình nha, theo cái hình mẫu mà từ trong vô thức xã hội và mọi người áp đặt cho mình. Và các bạn tu chùa chiền rồi là sách vở đủ mọi thứ, uốn nặng định hình lên trên đầu mình một cái hình mẫu, một cái pho tượng, để mình sẽ dần dần mình uốn mình để cho đúng thành dập khuôn theo đúng cái pho tượng đó, ngồi im re như một con cóc một tiếng đồng hồ. Chúng ta đặt cái đó là cái mục tiêu từ trong vô thức. Từ trong vô thức là như thế. Có điều mình có nhận ra không? Nếu mình không nhận ra là mình sẽ trở thành như thế. Và thay vì tu để phá bỏ cái bản ngã thì chúng ta lại nặng ra một cái bản ngã đặc biệt của mình, nặng ra một cái hình mẫu đặc biệt của mình. Và thay vì tu mà để mà buông xả, để mà nhận rõ cái bản chất của thân tâm mình, chúng ta lại uốn nặng chúng ta, khép chúng ta vào kỷ luật, vào khuôn khổ, uốn nặng mình để trở thành một cái hình mẫu y hệt như hình mẫu thành đạt trong thiền, như là chúng ta tưởng tượng hoặc là như nhiều người tưởng tượng đã áp đặt lên chúng ta. Có không? Có điều là có nhận ra được hay không. Nếu mà không nhận ra được, càng thiền càng tu chúng ta càng sai, càng dày bản ngã và càng đau khổ, càng luân hồi. Chúng ta sẽ có một loại đau khổ riêng biệt, nó khác với cả đau khổ của người đời. Và chúng ta cho rằng cái đau khổ đó là cái tốt đẹp nhất mà mình đạt được, chứ không phải chúng ta đi đến con đường là đoạn diệt đau khổ. Bao nhiêu người như thế rồi, vô số, rất nhiều người như thế. Trong đầu chúng ta, con người chúng ta luôn luôn tạo ra một cái hình mẫu để mình hướng đến. Ở ngoài đời thì hình mẫu là một người thành đạt, giàu sang, có quyền, có chức, hoặc là một hình mẫu một gia đình, hai vợ chồng, hai đứa con vui vẻ, hạnh phúc, hoặc là một hình mẫu là một người tu. Có những người có những hình mẫu là một vị sư giới luật rất là nghiêm chỉnh, thu thúc lục căn, tinh thông pháp học, trở thành một thiền sư danh tiếng. Có những hình mẫu như vậy. Mà con người chúng ta là khuôn phép mình vào hình mẫu, hoặc là có hình mẫu mình sẽ trở thành một người cư sĩ tuyệt vời, hộ độ chư tăng, mình làm phước báu, mình giữ giới trong sạch, rồi mình hành thiền, rồi mình dẫn dắt các bằng đạo khác, rồi đủ mọi thứ. Mỗi người chúng ta tạo cho một cái hình mẫu để mình phấn đấu theo cái đó. Cái hình mẫu nó phù hợp với cái quan kiến của mình, với cái thích của mình. Và chừng nào chưa đạt được cái hình mẫu đó, chừng đó chúng ta vẫn tự cho mình là kẻ thất bại, là chưa tu đến đâu cả. Bao giờ phải tu bắt đầu uốn mình để đúng được cái hình mẫu mà mình tưởng tượng từ trong tâm, lúc đó mình mới cho rằng mình thành đạt. Và khi chúng ta uốn bằng mọi cách để cho phải bằng được giống như thế, nó khuôn phép rèn rũa mình, đúc đánh đập uốn mình để trở thành một cái như vậy. Và khi chúng ta giống được cái như vậy là nhất định chúng ta không bao giờ bỏ, không bao giờ chịu bao giờ bỏ. Ôi, tôi ngồi một tiếng đồng hồ làm gì có chuyện ngồi thiền nằm tranh ảnh nha, giữa chính điện mà thiền cái gì không được. Ở bên miền điện có một thời ở bên đó, ở bên miền Bắc miền điện có một ông cư sĩ rồi nhá, người Nhật Bản. Ông ở cái thiền viện đó tính ra là gần 2 năm rồi, giờ già rồi. Bắt đầu ông ấy ngồi im re cả một tiếng đồng hồ, đi chậm, nói khẽ, cười duyên, ngồi rất im. Đúng là bong một cái là lên ngồi thiền, dậy từ 3 giờ sáng, nó cả khoảng 5 trời, 2 năm trời như vậy rồi. Bắt đầu đến, nó đến, ngồi đằng trước, ngồi đằng sau, ngồi tí, đưa tay mình gãi, ngồi tí, mở lắc cổ, không? Uốn nẹo, chút. Ông nhìn như này, nhìn bằng nửa con mắt, không? thì mình mở con mắt rất là khinh thường. Về sau sau thầy thiền ra bắt đầu giáo huấn mình nên phải hành thiền như thế nào. Sư tu được bao nhiêu năm rồi? Sư đã hành thiền từ bao nhiêu năm rồi? Nên phải hành thiền như thế nào? Phải ngồi như thế, thậm chí là đi như nào, đứng như nào. Rất tốt, tâm rất là tốt. Bởi vì đấy, mình thực sự đấy là mình, ông này chưa biết gì, mình phải dạy, mình phải hướng dẫn, mình phải đây là những điều tốt đẹp mình phải nên truyền bá, đúng không? Nó hỏi thế ông tu bao nhiêu năm rồi? Tính cho đến ngày hôm nay là 30 năm rồi. Nên giọng rất là tự hào, 30 năm rồi. Và tôi tu ở thiền viện này là 2 năm rồi. Tôi tích cực là 2 năm rồi. Còn tôi từ ông tu nó không mà bắt đầu từ cách đây 30 năm. 30 năm mà được như thế này rồi à? 30 năm mà chỉ được cái ngồi im thinh thít trong vòng 1 tiếng thôi á. Không khác gì là có chuyện một hôm Đức Phật cùng với cả chư đệ tử đi hành đến một bờ sông, sông rất là rộng. Khi đến đó thì mọi người mới kiếm thuyền để đi qua sông. Thì lúc đó có một vị tu sĩ ngoại đạo tu ở đấy lâu lắm rồi, đắc được cái khả năng là có thể đi lướt trên mặt nước rồi. Thì ông ấy không cần phải đi kiếm thuyền gì cả. Ông ấy đi, ông bắt đầu ông niệm chú, rồi một lúc xong ông bắt đầu ông đi lướt trên mặt nước, ông đi qua bờ sông bên kia. Thì rất nhiều vị phàm tăng mới xuất gia các thứ nhìn thấy ngưỡng mộ lắm, trầm trồ thán phục. Xong rồi Đức Phật mới hỏi ông, thế ông tu bao nhiêu năm rồi mới được cái khả năng đi trên mặt nước này? Tôi tu 40 năm rồi. 40 năm rồi tôi sống ở cái rừng và sông này và tôi tu được cái khả năng đó. Rất tự hào. Đức Phật nó quay sang các vị sư, các vị thì theo, các con thấy không? Vị tu sĩ ngoại đạo này tu 40 năm mới được cái khả năng là đi trên mặt nước để đi từ bờ sông này qua bờ sông bên kia. Trong khi chúng ta đây, năm đồng xu này, cái đồng năm xu này, người lái đò sẽ dễ dàng đưa chúng ta đi từ bờ này sang bờ bên kia. Mất 40 năm chỉ để đi từ bờ này sang bờ bên kia, trong khi chỉ cần đồng năm xu thôi làm được cái việc đó. Tái sanh làm con cóc, ngồi được cả ngày im re ngay lập tức. Không cần thiết mất bao nhiêu năm trời để mà phải ngồi im trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Còn có một người khác ấy. Có một ông sư người Mỹ sang tu, xuất gia riêng tu. Mà ông ấy ở thiền viện lâu lâu rồi, nên tất cả những người mà châu Âu khác đến ấy, Âu Mỹ khác đến là ông gần như là ma cũ rồi. Là ông hay truyền bá kinh nghiệm các thứ lắm. Mấy người kia hay hỏi han thì ông đều truyền bá kinh nghiệm, hướng dẫn cái này cái nọ. Nên cái ngã mạng rất là cao. Mình tu lâu chả nhẽ lại ngồi không bằng người khác à? Mình phải ngồi làm sao là thật xuất sắc, cho mấy người kia họ mới đến họ nhìn thấy họ phải nể chứ. Mà ông chọn như này này, thường ấy cứ 1 tiếng ngồi thiền, xong 1 tiếng đứng dậy đi kinh hành, xong này 1 tiếng ngồi thiền. Thì ông như thế này, khi mà bắt đầu cái tiếng ngồi thiền thứ nhất gần hết rồi, còn khoảng 5 phút thì ông bắt đầu vào ông ngồi. Lúc mọi người nhắm mắt qua nhìn thấy là ông vào ông ngồi đó. Ngồi đó. Nó ngồi khi chuông đánh bong bong cái mọi người đứng dậy đi kinh hành hết. Thì ông ngồi im re ở đó. Suốt 1 tiếng đồng hồ mọi người đi kinh hành thấy ông ngồi im re. Ông này ngồi từ thời tiền trước một đến tận lúc kinh hành thì ông vẫn ngồi. Xong lúc bong một cái, đồng hồ bong một cái mọi người vào ngồi chờ 1 tiếng ông tiếp tục ngồi. Đúng không? Ông ngồi xong khi mọi người ngồi yên nhắm mắt rồi ông mới đứng dậy ông đi. Đấy, đến mức như vậy. Mọi người, những người mới đến là hết sức thán phục. Ông này ngồi liền một lúc ba thời, im ra rất là thán phục. Trong lúc ngồi thiền thì tất cả mọi người đều nhắm mắt, đều chú tâm tập trung, thì mình cũng có thể là quẹo quẹo thế nào cũng được. Nhưng mà khi mà bắt đầu chuẩn bị xả thiền ấy là ngồi rất im, và với lúc đó mọi người bắt đầu mở mắt, ngồi im re, không hề động đậy chút nào cả. Đôi khi người ta chứng tỏ cái bản ngã của mình bằng cách, bằng cái số thời gian, khoảng thời gian mà người im được ở trên chiếu thiền bao nhiêu lâu, và từ trong lòng họ họ rất tự hào về điều đó, và họ đo lường cái sự tu tập của mình tốt hay xấu là cái đó. Thế thì chúng ta cũng đấy, chúng ta là luôn luôn là tạo cho mình một cái hình tượng nào đó để chúng ta noi theo. Và cái hình tượng, cái tiêu chuẩn thế nào là thiền tốt, thế nào là thiền xấu của chúng ta nó rất là sai. Đa phần tất cả đều giống nhau một cái là sao ngồi thật yên, ngồi thật lâu, có định tâm, tức là ngồi lâu, ngồi yên, hoặc là ngồi mà không suy nghĩ gì cả, hoặc là có sự hỷ lạc, hoặc là gì đó, hoặc là hiểu biết nhiều, lý luận nhiều, lý luận giỏi. Tất cả nói chung là chỉ có loanh quanh lại mấy cái tiêu chí đó thôi, và lấy cái đó cho rằng là cái thước đo để đánh giá mình thiền tốt hay xấu, tu giỏi hay là tu giả. Và chính vì vậy chúng ta tạo một cái áp lực vô cùng căng thẳng cho chính bản thân mình. Và làm như thế thì chúng ta chỉ tự trong tâm chúng ta nghĩ rằng ấy, chỉ lúc nào mình ngồi như vậy thì mới là tu, còn những lúc khác thì không tu. Do vậy những lúc khác ấy, họ dễ run, rất là dễ run. Trong khi những lúc ngồi thiền thì họ lại tinh tấn quá mức. Đấy. Thành hai cơ quan, một cái là rất căng thẳng, cứng kính, để ép, để nén mình. Và một cực đoan thứ hai là vô cùng dễ vui. Hai cái cực đoan ấy. Do vậy là con người tu lệch như vậy không bao giờ đi đến đâu cả. Rất là lệch. Thế nên tại sao mà ngay bản thân mình, chúng ta sẽ phát hiện được điều đó ngay lập tức. Tại sao khi đến ngồi trước tượng Phật, ngồi cùng mọi người thì chúng ta thấy mình chánh niệm thế, khi có mặt mọi người mình chánh niệm thế, mình dễ ấy. Khi vào trong nhà vệ sinh ở của mình thoải mái thế, và mình thấy sao mà mình thất niệm nhiều thế, đúng không? Bởi vì sao? Bởi vì rõ ràng là mình vẫn luôn luôn là ép tâm mình, luôn phấn đấu theo một cái hướng nào đó, và khi mà được thoải mái vào mình là chúng ta thả phanh ra, nhưng mà là chúng ta cảm thấy mình vô cùng thất niệm. Đấy là một. Với thứ hai là chúng ta tu cho người khác, phải tu không phải tu cho mình. Nhưng mà tu chúng ta sợ sợ người khác phát hiện mình thất niệm, sợ sợ mọi người cho mình dễ vui, hay sợ sợ cả thầy nữa. Nên mà chúng ta hoàn toàn tu cho người khác, không tu tí gì cho mình cả. Điều ấy thể hiện rất rõ thôi. Đấy là phải thường xuyên tự hỏi mình tu cho bản thân mình hay mình tu cho người khác. Mình tu vì thực sự điều đó là lợi ích cho mình, hay là mình tu vì đấy là cái hình mẫu mình phải theo, hay là đấy là một cái mọi người là luôn luôn nhìn mình để mình được như thế. Mấy ai đủ dũng cảm như thế, đúng không? Ngay chúng ta cũng vậy. Ngay ở cái thiền nằm thôi, có khi chúng ta cũng giấu. Có ai mà dám phô tôi nằm thiền, bây giờ mình cũng chẳng dám đi kể với ai thiền tôi nằm như thế, tôi thư giãn như thế. Bởi mình chúng ta kể ra thì chúng ta sợ người ta chê mình, người ta thế này thế nọ. Chúng ta luôn luôn tu, chúng ta vẫn tu vì người khác chứ không phải tu vì mình. Phát hiện ra cái điều đó, phát hiện ra cái điều đó là một. Phát hiện cái thứ hai là mình đang ép mình theo một cái hình mẫu nào đó. Hai cái đó làm cho chúng ta không thoải mái được, làm cho chúng ta luôn luôn cảm thấy bất an. Tại sao mà khi nằm mình vẫn chưa hết thư giãn hết, mình vẫn chưa cảm thấy thoải mái, nhưng mà mình vẫn phải cố ngồi bật dậy để mà hành thiền. Tại sao? Chúng ta sợ những người xung quanh nhìn mình, người ta sợ, nhớ người ta nghĩ mình dễ xui thì sao, nhớ người ta nghĩ mình đang nằm mình ngủ thì sao, đúng không? Hoặc là ba bốn người đang nằm cả một loạt đây, hai ba người ngồi dậy tự nhiên mình cũng bất an nhấp nhổm mà mình ngồi dậy, đúng không? Hoặc thậm chí là đi kinh hành về mỏi, vào mỏi quá, thấy mọi người ngồi nên mình không dám nằm xuống, mình phải cắn răng mình ngồi. Có bao giờ phát hiện những cái điều đó? Rất là nhiều, mà chúng ta không chịu phát hiện ra. Phát hiện ra chúng ta không đủ can đảm để mà làm theo, để mà làm theo, đúng không? Không đủ can đảm để mà mình sống thoải mái, để mà mình thực sự thoải mái nhất, để mà mình thực sự tu tập cho tốt nhất. Thế nên là luôn luôn có cực đoan. Khi mà có đông người ấy, thì chúng ta rất là nghiêm chỉnh, nhưng khi ở một mình nên là chúng ta dễ ruồi, chúng ta lười biếng, chúng ta chẳng muốn ngồi thiền thế nào cả, đúng không? Không phải tu cho chính mình. Thế còn nếu mà tu thực sự cho chính mình, dù đông người, dù ít người, chúng ta vẫn tu tập y hệt như nhau, chẳng có gì thay đổi cả, đúng không? Chẳng phải là cứ có mặt người khác mình mới phải giữ giới, trong khi mà người khác quay mặt đi là mình bắt đầu phát sinh, rồi mình làm đủ mọi thứ, đúng không? Chẳng phải cứ có mặt người khác mình mới nghiêm chỉnh, mà khi có ở mình là chúng ta hát ván phòng rồi, chúng ta dễ ruôi đủ kiểu, đúng không? Cái đó là chúng ta không phải tu cho bản thân mình, mà chúng ta tu cho người khác, đúng không? Tu cho người khác. Bao giờ chúng ta đạt được điều đó? Rất lâu đấy, rất rất lâu đấy. Nhưng mà ít ra là chúng ta sẽ phát hiện mỗi khi là mình tự ép mình theo một cái khuôn nào đó, và mình bị cái là cái đánh giá phán xét của người ta, mình để ý đến cái người ta như thế nào, mình cảm nhận cái sự bất an trong lòng mình mỗi khi mình ép mình như vậy ra sao, và mình can đảm buông bỏ, mình nhắc mình tôi chính bản thân mình, khi nào mình thấy thoải mái làm nào cho mình thấy thoải mái nhất là được. Mình có thay đổi các tư thế, có thể là mình không thể nào ngồi thẳng được người ta, mình ngồi cong, có thể mình ngồi để tựa lưng vào tường, có thể mình ngồi trên ghế, cũng có thể mình nằm nhiều hơn ngồi, cũng có thể mình đi nhiều hơn nằm. Những cái đó là mình phải tự lắng nghe bản thân mình, tự xem cái nào phù hợp nhất với mình để mà thay đổi các tư thế, để mà sao có cách tu tập nó phù hợp nhất với mình, chứ không phải để giống ai, thậm chí không phải để giống thầy. Có một số người rất thích bắt chước thầy, cái đó không đúng. Ngay Đức Phật cũng nói là không được bắt chước Đức Phật. Có những người là thích hỏi thầy, thầy tu thế nào nhỉ, thầy ngồi thầy theo dõi cái gì để mà bắt chước. Học không phải là bắt chước thầy, học không phải để bắt chước thầy, mà học là để gì? Học là để xem, để cùng tham khảo với thầy xem cái cách tu nào nó phù hợp nhất với mình, để mà mình tu tập tốt nhất, mình tìm hiểu tâm mình tốt nhất, chứ không phải học để bắt chước thầy. Học bắt chước thầy nó nhiều cái buồn cười lắm. Là chúng ta hay đánh giá phán xét. Có một vị thiền sư nọ, một hôm bị học trò bắt gặp đang vừa ăn vừa đọc báo. Học trò rất là bất mãn, mới nói thầy dạy chúng con là làm việc gì biết việc đó, ăn thì biết là ăn, đi thì biết được đi, chú tâm và trọn vẹn vào việc mình đang làm. Thế mà thầy lại vừa đọc báo vừa ăn cái kia. Thế ông thầy mới nói, thầy chưa quên nói nữa là khi vừa ăn vừa đọc báo thì biết là vừa ăn vừa đọc báo. Đấy, cái trò bắt chước thầy là như vậy. Thế nên mới có chuyện là một nhà sư trẻ phương Tây đến chất vấn Ngài Ajahn Chah, rất bất mãn đến. Thấy người ta bảo Ngài mặc thánh, nhưng mà con trong mắt con chẳng thấy Ngài thánh thế nào cả. Ngài dạy mỗi tí một kiểu, ngày hôm nay Ngài dạy thế này, ngày mai thì Ngài dạy ngược lại, chẳng biết đâu một lần cả. Thế Ngài mới bảo là bây giờ có một con đường, hai bên là ao. Bây giờ tôi thấy một người cứ đi xuyên xuyên về bên phải, tôi phải quát đi bên trái, đi về bên trái, nếu không ngã xuống ao. Có một người cứ đi xuyên về bên trái, tôi phải quát đi về bên phải, đúng không? Rõ ràng hai cái ngược nhau nhưng mà nó đúng. Tu không phải là bắt chước, tôi không phải là bắt chước. Mình tu là bắt chước là không phải mình tu cho mình, là mình vẫn ép mình theo một cái khuôn, theo một cái hình mẫu. Thế nên là cái con người mình hay có cái trò sùng bái cá nhân, hay có cái trò bắt chước một hình mẫu, một lý tưởng nào đó. Sùng bái là làm nô lệ vào mặt tinh thần. Đức Phật cũng không khuyến khích, không khuyến khích người khác sùng bái Đức Phật. Đức Phật là người toàn thiện nhất thế gian mà Đức Phật còn không khuyến khích mọi người phải theo ngài, phải sùng bái theo ngài. Ngài Ujjayi nói một câu: tôi không phải là con người hoàn hảo, và tôi cũng chẳng muốn trở thành một con người hoàn hảo. Tôi chỉ là một con người giống như bản thân tôi thôi. Tu là để trở thành chính mình thôi, chứ không phải để trở thành một con người hoàn hảo. Bởi vì mình không bao giờ trở thành một người hoàn hảo cả. Ngay cả những bậc thánh tăng A-la-hán cũng không hoàn hảo. Chỉ có người nói là người duy nhất đỡ hoàn hảo là Đức Phật. Mình không phải như thế. Mình tu để trở thành chính mình, chứ không phải để trở thành một người hoàn hảo. Thế nên có một vị thiền sư nói rằng ấy, trong bao nhiêu năm tôi cố hết sức để trở thành một nhà sư tốt, nhưng mà tôi quên trở thành chính mình. Bao nhiêu năm mình cố hết sức để trở thành một con người tốt, một Phật tử tốt, một thiền sinh tốt, hả? Bao nhiêu năm rồi? Một người con tốt, một người mẹ tốt, một người bạn tốt, một cái gì gì tốt, mà chúng ta quên không trở thành chính mình. Bao nhiêu năm chúng ta như thế rồi? Như thế gọi là vong thân, quên mình. Như thế là con đường dẫn đến đau khổ, đúng không? Hãy trở lại chính bản thân mình. Con người ta luôn luôn bị que quặt bởi cái dư luận của người đời, của người khác. Đối với chúng ta, cái người khác nghĩ về mình như thế nào nó quá quan trọng. Và chúng ta mất rất nhiều công sức để mà đi đoán người ta nghĩ về mình như thế nào, để mà sửa đổi mình, uốn nắn mình để làm sao mà cho người ta phải nghĩ mình là tốt. Cái đấy là một gánh nặng rất lớn, tìm đến trong tâm mình. Trong cái thời gian ở đây chúng ta phải lấy cái đó nữa, coi cái đó nữa nhá. Cái người khác nghĩ về mình như thế nào có quan trọng không? Cái đó là cái tu đấy nhá. Ngay bản thân mình nghĩ về mình như thế nào nó cũng không đúng, nữa là người khác. Cái mình đang cảm nhận về mình hiện nay nó rất là sai, không đúng đâu. Cho đến tận khi chúng ta đắc đạo, đắc quả là hán, chúng ta mới thực sự hiểu về bản thân mình một cách đúng 100%. Còn chúng ta vẫn hiểu sai về chính bản thân mình, nữa là người khác, đúng không? Chúng ta phải tập nhìn như vậy. Ngay những cái đánh giá phán xét của mình cũng nhìn một cách khách quan, cân bằng, và không coi đó là quan trọng. Nó cũng vô thường, nó chỉ là một suy nghĩ, nó cũng vô thường và nó không bao giờ đúng. Nữa là cái người khác, cái thái độ của người khác đối với mình, cái đánh giá của người khác đối với mình, cái người khác nghĩ về mình như thế nào, tại sao mình phải quan trọng quá, tại sao mình để nó ảnh hưởng đến toàn bộ những việc mình làm, những cái mình cần làm, những việc gì mình cần làm phải xuất phát từ lợi ích của mình, từ việc xem xét một cái này cần thiết hay không, lợi ích hay không, chứ không phải từ việc là cái người đó nghĩ về mình như thế nào, thái độ người đó với mình ra sao, đúng không? Cái đó là điều rất quan trọng đấy. Chúng ta phải xem mỗi khi mà mình như thế, cái tâm mình bất an ra sao, cái gánh nặng đối với mình nó mang như thế nào. Mà đấy cũng là bản lĩnh của cuộc đời. Một người bản lĩnh, một người trí tuệ cuộc đời ấy, người ta những cái tiếng vo ve của thế gian nó không lọt tai. Tám pháp thế gian, tâm bất động cho tám pháp thế gian là như vậy mà. Được mất không quan trọng, thành bại được mất, vinh nhục không quan trọng, không có gì quan trọng cả, hạnh phúc hay đau khổ không quan trọng. Này, trên báo có cái chuyện này, hiện nay nhà thống kê trong các bệnh viện tâm thần ấy, rất nhiều người thành đạt đi vào bệnh viện tâm thần, trong đó có rất nhiều trí thức nữa. Rất nhiều trí thức và rất nhiều người thành đạt đi vào bệnh viện tâm thần bị điên ấy. Bởi vì sao? Một nguyên nhân ấy rất giống nhau ấy, là những người ấy dành quá nhiều tâm huyết, quá nhiều công sức và toàn bộ cuộc đời mình vào một cái mục đích, và khi không đạt được mục đích đó, họ không chịu nổi thất bại và điên. Có một câu chuyện, có một anh chàng kỹ sư phấn đấu rất là ác liệt và được đề phạt làm giám đốc. Được làm giám đốc đúng một năm, anh bị hất ra khỏi chức đó, phải quay về làm kế chuyên viên. Và anh ta nhập thẳng vào bệnh viện tâm thần, chữa không nổi, nhà đưa vào bệnh viện tâm thần. Chứng khoán, nhiều người chơi chứng khoán vậy, khi mà chứng khoán sụt xuống một cái, hoàn toàn nó là cái ảo, nó là cái trên sàn chứng khoán, rất nhiều người tự tử. Đợt vừa rồi khi mà khủng hoảng kinh tế, rất nhiều người tự tử vì chứng khoán sụt xuống, sụt giá. Còn vô số người trầm cảm, một số vào bệnh viện tâm thần. Có những câu chuyện mà có những người trí thức mới 30, 40 tuổi, đang tuổi thành đạt nhất, đang tuổi trẻ sung sức nhất vào bệnh viện tâm thần. Vì sao? Con người ta không chịu nổi sự thất bại, không quen với sự thất bại, không chịu nổi. Và bởi vì là người ta đánh giá mình bằng những thứ nó không liên quan gì đến mình cả, và cái thất bại nó quá nặng nề, người ta không thể chịu nổi. Chúng ta cũng vậy, chúng ta đừng tự đánh giá mình bằng những cái tiêu chuẩn mình vẫn đang đánh giá nhé. Chúng ta đừng hành động, đừng có những quyết định dựa trên những cái sai lầm như thế. Ngay cả bản thân mình nghĩ gì về mình, cái điều đó cũng không quan trọng. Mình cũng phải tập nhìn những cái suy nghĩ về bản thân mình, đánh giá về bản thân mình một cách khách quan, và đừng vội tin nó. Nó rất là vô thường. Mình đã nhìn thấy rồi, những cái ý nghĩ của mình về chính bản thân mình năm ngoái, bây giờ mình nghĩ lại nó rất là ấu trĩ. Mình thấy rất là buồn cười. Năm ngoái mình nghĩ về mình như thế, đúng không? Không cần phải năm ngoái, tháng trước thôi, ngày hôm qua thôi. Thế mình cũng phải nghĩ về cái điều mình đang nghĩ về bản thân mình như thế nào hiện nay. Nó cũng sẽ như thế, rất là nhanh thôi. Nó rất là vô thường. Nay mình nghĩ này, mai mình nghĩ. Tại sao những cái đó là mình để nó là quá quan trọng? Đôi khi chỉ một sự chán nản nào đó, mình nghĩ là mình chẳng thiền chẳng có gì, hoặc mình nghĩ mình chẳng ra gì, mình thế này, mình thế nọ, mà mình bỏ hẳn cả một cái hành trình cả cuộc đời mình, hoặc là bỏ hẳn một công việc quan trọng nào đó, chỉ vì một cái suy nghĩ rất là viển vông. Đấy, chúng ta khi mà chúng ta có bản lĩnh trong cuộc sống là chỗ đó, chúng ta nhìn những cái suy nghĩ trong tâm mình với con mắt là chúng nó là vô thường, chúng nó không phải là mình, chúng nó không quan trọng và chúng nó không đúng, có thể đúng có thể sai, và dù đúng dù sai nó cũng vô thường, mà chắc chắn nó không bao giờ đúng nhất. Mình đang tiến gần đến cái đúng thôi chứ không phải là đúng thật sự. Rồi kể cả đối với cả cái người khác nhìn về bản thân mình cũng phải nhìn như vậy. Tất cả những cái gì người ta đánh giá về bản thân mình chỉ là những ý nghĩ nó thoáng qua trong đầu người ta thôi. Mình đâu có quan trọng như thế đối với người ta. Cái nhọt ở trong ở trên tay người ta nó quan trọng hơn mình gấp nhiều lần. Mình có chết ra trong đó, bản thân mình không quan trọng bằng cái nhọt trên người người ta. Thật sự như thế, có đúng không? Mình không có là cái gì cả trong tâm người ta. Nên chính vì cái sự so sánh của mình với người, chính cái bản ngã của mình, nó làm cho mình cảm thấy mình rất có, mình chiếm cái vị trí rất quan trọng trong tâm người ta. Và cái việc người ta nghĩ về mình như thế nào rất quan trọng đối với mình, đúng không? Mình phải nhìn rõ cái đó, và mình đừng để cái đó ảnh hưởng đến mọi quyết định của mình, mọi cách sống của mình, đúng không? Thế mới là bản lĩnh chứ, thế mới là tâm không động chứ. Có một cái chuyện nghe cũng rất là buồn cười. Một thiền sư nọ, có một anh học trò cũng rất là quyết tâm, rất là tinh tấn, mà nghĩ về mình cũng rất là cao. Anh ấy bảo: bạch thầy, con xin độc cư 3 năm trời ở cái hồ đó, có một cái đảo đó, ở đó chỉ có hàng ngày là có người chèo thuyền ra và đưa cơm rồi. Anh ở trong tu tinh tấn 3 năm trời, đến năm thứ 3 anh ta thấy mình rất là cao rồi, anh ta thấy mình siêu phàm lắm rồi. Một hôm anh ta có người đưa cơm đến, anh ấy bảo là mai mang cơm đến thì mang một cái bút với cả một tờ giấy đến đây. Em mang đến thì anh bắt đầu viết một bài thơ chứng tỏ cái sự chứng đắc của mình. Chàng tu sĩ trẻ đánh thân khỏi cuộc đời giữa đảo hoang vắng, ba niên đã trôi qua, tâm không động trước gió đời. Và gửi cái anh chàng mang cơm mới đưa về trình thiền sư. Thiền sư đọc xong cầm cái bút phê, phê ba chữ giấm mà giấm thối, ba chữ giấm thối vào trong cái tờ đó. Và bảo cái người mang cơm ngày mai mang lại ra cho anh chàng đó. Thế khi mang đến, khi mà thấy cái thuyền chở cơm đến thì anh chàng đã hưởng ra đón đợi, nghĩ rằng lần này nhất định là mình sẽ nhận được y bát, cái truyền y bát đấy, kế vị trụ trì đây. Khi đọc cái tờ giấy có ba chữ giấm thối đó của ông thiền sư, của thiền sư đập choang cái bát nó xuống, cái không ăn được cơm nữa, tức mình, thôi anh chở tôi ngay vào bờ, chở tôi ngay vào bờ nên gặp thiền sư ngay. Thế chạy lên gặp thiền sư. Thầy, tại sao thầy viết như thế này với con, mặt đỏ tía tai, chìa ngay ra cho mặt thầy. Thầy tủm tỉm cầm ly trà uống. Đó, ba niên giữa đảo hoang, tâm không động giữa gió đời, thế mà có ba cái rắm đã thổi bay từ giữa đảo về đây rồi. Thấy không, ba cái rắm thôi mà thổi bay từ giữa đảo bay về đây, rồi tâm không động thế nào ba năm ở giữa đảo đó. Chúng ta có bao giờ như thế không? Có sao lại không. Cái lời khen chê, cái ý kiến người khác đối với mình nó quá quan trọng, nó có thể thổi bay mình từ chỗ này sang chỗ khác rất là dễ dàng. Đừng để mình trở thành lỗ bệnh như thế nhé. Đừng để ba cái giấm thổi mình bay mình mấy trăm km từ chỗ này đến chỗ khác, nói chưa. Đừng để lời khen chê của thế gian nó làm hỏng toàn bộ sự nghiệp và nó hỏng toàn bộ cuộc đời của mình. Những thứ đó nó rất là phù phiếm. Tôi mới thấy như vậy, càng ngày những lời nói của thế gian càng ít lọt vào tai. Không phải là mình cố bưng tai nó mất, nhưng mà nó không thể nào vào được tai mình. Mình cảm thấy nó như là mấy con ếch như kêu ngoài kia đó. Hoàn toàn rất ấu trĩ. Bản thân mình càng hiểu mình, càng ngày càng hiểu mình hơn, thì mình càng thấy những cái gì người ta nghĩ mình, người ta nói mình, nó càng tầm phào, nó càng không làm một cái gì cả. Ngài Ujjayika cũng kể câu chuyện khi ngài ở trong rừng ở trên miền Bắc Miến Điện. Nên một hôm có một người bạn, có một người Phật tử đến nói với ông ngài về cái chuyện người ta đồn về ngài thế nào. Đồn người ta nói về ngài thế nào. Và ngài nói lúc đó, nói thật là tôi không biết nên cười hay nên khóc nữa. Không biết nên cười hay nên khóc. Có người người ta có thể tin vào những điều rất là hoang đường như này. Những con người mà càng để ý đến những lời thế gian ấy, là những người tâm càng yếu, càng động, là những người tu càng kém. Bản thân mình cũng vậy. Một ấy, là mình không để ý nhiều đến người khác, mình không bình luận nhiều đến người khác, và những người khác không có quan trọng gì đối với mình cả, thì mình mới có thể nhìn như thế đối với những lời của người khác đối với mình, đúng không? Đối với mình, người ta vẫn còn quá quan trọng. Mình vẫn luôn nhìn người ta, mình vẫn luôn để ý xem người ta như thế nào, mình vẫn luôn đánh giá người ta tu tốt hay không, tu xấu hay không, này thế nào, làm có giống như lời mình nói hay không, thế này thế nọ, là mình vẫn còn quá quan trọng người ta đối với mình. Tại sao thân mình thì chỉ có 30-40 kg, mình phải vác một cái người 50-70 kg ở trong đầu mình suốt ngày như vậy, có sung sướng gì không, đúng không? Mình quá quan trọng, quá chú ý đến người khác thì tức là mình cũng rất quan trọng cái chuyện người ta nghĩ về mình như thế nào. Và rõ ràng là mình là kẻ tu mướn, tu cho người khác không phải tu cho bản thân mình, tu mướn mà, đúng không? Do vậy tất nhiên là mình không thể nào dễ mà hết được ngay đó, tu nó phải có thời gian mình mới hết được, nó phải bớt dần. Nhưng mà mình nên chú ý đến những điều đó, chú ý nhận biết những cái điều đó nó khởi sanh trong tâm mình như thế nào, chú ý rằng những cái lời nói người khác, những cái ý kiến người khác nó đang tác động đến mình như thế nào, cái tâm mình nó đang soi xét, mình đang lo lắng xem người khác nghĩ về mình như thế nào, và các hành động của mình, cái dáng tiếng nói của mình nó bị ảnh hưởng bởi điều đó ra sao, cái điều đó tạo sự bất an nặng nề trong lòng mình như thế nào, và để ý xem mình đang quan tâm đến người khác ra sao, cái điều đó tạo sự bất an đối với mình như nào, mất thời gian, mất sức lực của mình như thế nào, mình đang tu cho mình hay tu cho người khác, mình là kẻ tu mướn hay là tu thực sự cho mình, đúng không? Tất cả những điều đó mình phải thường xuyên chú ý thật nhiều vào. Và muốn làm như thế được thì chúng ta phải có sự tiếp xúc, chúng ta phải sống giữa cuộc đời, chứ không phải trốn vào rừng thì chúng ta không thể nào thấy được những điều đó, đúng không? Thế nên là chính những điều bất an, những điều khó chịu, những điều là mình khổ não, phiền não là những điều đang dạy cho mình rất rất nhiều, đúng không? Nếu mình biết nhìn điều đó, luôn luôn nhớ nó nhiều để dạy, thì tất cả những cái thứ đó, thuốc độc dược sẽ trở thành thuốc chữa bệnh. Tất cả những điều phiền não, tất cả những điều khó khăn khổ ải mà trước kia mình tránh né, mình thù hết, mình luôn luôn tìm cách vượt qua, thì bây giờ nó sẽ là những cái điều thuốc bổ, nó sẽ là bài học, nó sẽ là những cái mà đang giúp mình để tu tập. Thế nên là mình biết ơn cuộc đời là nhận, biết ơn cuộc đời, biết ơn tất cả, biết ơn cả những điều tốt người ta mang lại cho mình, biết ơn cả những điều xấu những mang đến với mình, biết ơn cả những cái tấm lòng từ bi người ta dành cho mình, và biết ơn luôn cả những cái thù hết, những cái khó chịu, những cái hiểu lầm người ta dành cho mình. Đấy mới là biết ơn cuộc đời chứ. Nó tất cả nó chỉ là những chất liệu, đúng không? Nếu mà ông xây một ngôi nhà, mình cần có gạch, đá, cát, ngói, xi măng, gỗ, rồi đủ mọi thứ, chẳng có nào vô ích cả. Một đống cát ngoài đường, mình đi mình đâm xe vào mình còn chửi, mình còn thấy ghét. Nhưng mà khi làm nhà nó lại rất hữu ích, không có cái gì là vô ích cả. Đừng tưởng là cả một cái khúc gỗ lớn mới có ích, có khi chỉ tìm mãi một cái gì trên cửa một chút xíu thôi tìm không được. Trong khi bình thường có thể là mình lấy cả khúc gỗ lớn, những cái trên cửa, những cái nhỏ nhỏ thế là mình đá đít, mình đốt đi hoặc là mình vứt đi phía ngoài, đúng không? Tất cả đều là những chất liệu, có điều mình biết sử dụng hay không thôi. Cái cuộc đời ấy, tại sao mình biết ơn cuộc đời? Bởi cuộc đời đưa cho mình, mang đến cho mình rất nhiều chất liệu để mà giác ngộ, rất nhiều chất liệu, có điều là mình biết cách sử dụng hay không thôi. Nhưng mình chưa muốn lựa chọn cái chất liệu này mình mới lấy, chất liệu khác mình không lấy, thì đến lúc ấy, mình sẽ thừa cái này rất nhiều mà thiếu cái khác, đúng không? Trên cuộc đời này không có gì thừa cả đâu nhé, không có một cái gì thừa cả. Một cái khó chịu trong mình nó không thừa đâu, một cái công ăn việc làm nó đang đổ bể của mình nó không thừa đâu. Tất cả những cái thứ đó tiềm ẩn ở bên trong là những cái bài học mà mình đang phải học hỏi đấy. Mình chưa học được, nó vẫn còn ở đấy ngoài. Bây giờ mình học được, nó sẽ chuyển qua một bài học khác. Đâm ra khi mà có một khó khăn đấy là mình cuống cuồng, mình tìm mọi cách là mình phải làm sao thoát khỏi được cho nhanh. Rồi là một người khác khó chịu với mình là mình phải tìm mọi cách, lăn tăn rồi tìm mọi cách để làm những cái vừa lòng người ta, uốn nắn mình các thứ. Mà mình không biết rằng có một bài học đấy mình chưa chịu học xong. Thế nên tại sao mà phiền não cứ đến rồi đi hoài, có một loại phiền não nó cứ khởi lên hoài mãi không hết. Bởi vì sao? Bởi mình chưa học xong được, chưa thi qua được thì vẫn phải thi lại. Tại sao khó khăn, có người khó khăn cuộc đời hết khó khăn nhưng khó khăn khác? Bởi vì cái khó khăn này anh cứ trốn, anh cứ tránh nó thì tất nhiên nó phải đến. Đến bao giờ thì anh học được thì xong, thì thôi, kiếp này không học được thì anh sẽ phải sinh lại kiếp sau để học nữa. Có những bài học của kiếp này, kiếp sau nó lại lặp lại kiếp. Thế nên trong những câu chuyện tiền thân mà Đức Phật kể, có những vị sư kiếp này làm những việc này, làm việc xấu này, mắng chửi người kia, hay là hay khó tính, hay thế này thế nọ, Đức Phật đều kể, cái vị đó những kiếp trước cũng đã từng như thế rồi, kiếp trước khi là một người nào hay là một con nào đó cũng đã từng như thế rồi, đúng không? Kiếp này phải học lại. Mình cũng vậy. Khi bất cứ lúc nào phiền não khởi lên, bất cứ lúc nào có điều khó chịu nào khởi lên, nhắc mình nhớ lại cái lời thầy dạy này, cái chất liệu này mình có biết cách sử dụng hay không đây, hay mình lại bỏ phí nó, hay thay vì mình mang về mình cảm ơn cuộc đời đưa cho mình để mà mình xây nhà thì mình lại chửi rủa người ta, tôi đang muốn cái khác, tôi không muốn cái này, tôi đang cần xi măng chứ tôi không cần gạch, đến lúc về nhà thiếu gạch thì lấy đâu ra nữa, đúng không? Đấy là thái độ vô ơn với cuộc đời ở chỗ đó đó. Trên đời này có hai loại người khó tìm. Đức Phật nói là một người biết ơn và một người biết trả ơn. Biết ơn cuộc đời là mình biết tận dụng, không bỏ phí bất cứ cái gì cả. Tất cả đều là chất liệu để cho mình học hỏi đến giác ngộ. Và trả ơn cuộc đời là gì? Là mình tận dụng tốt những chất liệu đó để mà giác ngộ giải thoát, để mà đem những điều tốt đẹp đến cho cuộc đời này. Trả ơn, mình có biết ơn Đức Phật, biết ơn Thầy Tổ, đúng không? Mình trả ơn bằng cách nào? Bằng cách tu tập, thực hành theo những lời Đức Phật dạy, để mà chứng ngộ cái hạnh phúc giải thoát. Đó là những Đức Phật sinh ra đời vì cái đó. Đức Phật không cần cái gì hết, Đức Phật chỉ cần như vậy thôi. Thầy cũng không cần gì khác, chỉ cần như vậy. Dạy học trò, một người thầy dạy học trò, cái điều mong muốn nhất người thầy là gì? Một người thầy đích thực, không cần những thứ khác, không cần sự cung kính, không cần vật chất, không cần bất cứ một cái gì cả, kể cả không cần cái lòng tri ân của người trò đó mình. Người đã cần gì? Cần cái người trò đó là hoàn thành được những cái gì, những tâm nguyện người thầy trao cho. Đối với một người thầy bình thường ngoài đời thì người trò là dạng danh thầy, đúng không? Người thầy cần đó. Đối với người thầy trong đạo thì là người trò là cái người mà đạt được cái sự hạnh phúc giải thoát cho bản thân mình. Đó là cái sự trả ơn cao nhất đối với người thầy của mình, đối với Đức Phật thôi, đúng không?